18i.net giới thiệu câu chuyện bà dì ghẻ hứng lồn phần 9 hết. Từ ngày đi với Luân về, nàng lại càng thèm con cặc to và dài của Luân nhiều hơn. Đôi khi nằm một mình Hòa lẩn thẩn tự nghĩ, đàn ông cũng có 5-87 hạng đàn ông, thì cặc cũng có 5-7 loại cặc khác nhau chớ. Đàn ông có người ốm, người mập, người cao, người lùn, người hiền, người dữ. Cặc cũng có cặc to, cặc nhỏ, cặc dài, cặc ngắn, cặc hiền, cặc dữ. Nếu lỡ lấy chúng anh chồng dữ thì khốn khổ cả một đời, nhưng nếu lấy chúng một con cặc hiền thì uổng phí cả một thời thanh xuân. Chồng thì càng hiền càng tốt, nhưng cặc thì phải càng dữ chơi mới sướng. Cặc dĩ nhiên là loại cặc như của Luân chẳng hạn, khi nó sừng lên thì to như đầu con rắn hổ, xông xáo không biết mệt, biết sợ hãi là gì. Mà dù có nằm xuống thì cũng chỉ 5-10 phút là dựng lên ngay. Nó lại phùng mang trợn mắt lên như cũ. Sau những đêm dài mơ tưởng, nghĩ ngợi mông lung, Hòa cảm thấy rất hài lòng khi chọn được một cái tên rất sắt nghĩ để đặt cho cái loại cặc như của Luân là cặc bất khuất. Quả là không phụ lòng mong đợi của Hòa, chỉ sau 15 phút con cặc của Luân đã hiên ngang hùng dũng đứng thẳng lên như cũ. Nó vẫn to con, bề thế, cứng cáp như xưa. Bây giờ mới là giờ phút để cho Hòa hưởng thụ. Nàng nằm xuống bên cạnh Luân, đổi phiên. Luân đã bắn xong một lần rồi, chẳng còn cái gì háo hức, nôn nóng khi nằm cạnh một người đàn bà đẹp. Chàng cứ từ từ, dù sao chàng cũng muốn hoãn binh để đủ sức sắp chiến với cô nàng dâm đãng này. Đến chiều tối, Luân cứ thong thả đem những chiêu thức kiểu cọ cốt lào sao cho Hòa đê mê dã rời thỏa mãn, mà chàng vẫn bảo toàn lực lượng. Luân nhẹ nhàng lòn tay lật sấp Hòa lại, chàng dùng hai tay ôm ngang eo nàng nhấc lên cao, khiến cho Hòa ở trong tư thế như người đang quỳ lại. Hai đầu gối Hòa co lên đụng vú, vì thế mông đít nàng nhổm cao lên phía sau, đưa hết lồn đít ra cho Luân chọc phá. Luân ngồi trên hai gót chân của chàng, sau lưng Hòa, một tay chàng vuốt ve trên sóng lưng nàng, ngón tay cái chàng cứ ấn sâu vào khoảng xương cụt trên mông Hòa mà vuốt ngược lên, bàn tay kia chàng cứ xoa nhẹ nhẹ vùng da thịt mềm mịn giữa âm hộ và hậu môn của Hòa. Trong kho đó, con cặc cứng ngắc của Luân cứ chạy nhẹ vào chỗ hột le của nàng. Hai người trong tư thế sẵn sàng làm tình như kiểu chó đéo, nhưng Luân chẳng vội vàng gì, chàng cứ ở tư thế đó. Đầu con cặc cứ ấn nhẹ nhẹ vào mép lồn Hòa mà chẳng chịu cho nó nhập vào vùng cấm địa. Còn bàn tay đang vuốt ve ở hậu môn nàng thì Luân lừa lừa đút cả ngón út sâu sâu vào để xem phản ứng của Hòa ra sao. Thấy Hòa vẫn rên ư ử một cách sung sướng, chẳng có vẻ gì đau đớn. Mà làm sao Hòa đau đớn được, vì ông thời, chồng nàng, cũng đã từng đút cả ngón tay vào mỗi khi ông chơi với nàng kia mà. Luân kéo ngón tay trở ra, rồi lại đút vào. Càng lúc chàng thấy hậu môn Hòa càng nở rộng, chẳng khác chi miệng lồn của nàng. Lúc này Hòa đã hứng quá rồi, khí lồn từ trong tuôn ra làm ướt nhẹp cả mớ lông lồn đen xoắn trên chiếc mu cao. Hòa đã chịu hết nổi rồi, nàng lòn tay ra sau, nắm con cặc đang cứng ngắc mà đút ngập vào lồn. Bình thường như những lần trước khi Luân mới đút cặc vào lồn Hòa thì bao giờ cũng bao, cũng chật. Nhưng sau một hồi nắc như máy thì lồn nàng mới nở rộng ra, cộng thêm với dâm thủy trong người tiết ra làm Luân có cảm tưởng như con cặc chàng nhỏ lại. Đôi khi Luân còn có mặc cảm là cặc chàng chưa đủ to để vừa với lỗ lồn của Hòa. Có lẽ vì thế mà lần này Luân nảy ra một ý nghĩ ngộ nghĩnh. Thay vì tiếp tục thụt ra thụt vô côn cặc trong lồn Hòa như mọi lần, Luân lại rút hẳn nó ra. Rồi chàng cầm con cặc to tướng đang ướt nhẹp nước lồn của Hòa mà ấn ngay vào hậu môn của nàng. Hòa đang trong tư thế chờ đợi Luân đút cặc trở vào lồn như mọi lần, thì bỗng thấy lỗ đít mình bị đầu cặc của Luân ấn vào. Nàng hoảng hốt định phản đối thì cả con cặc đã vào sâu trong lỗ. đít nàng một cách dễ dàng vì trơn nhớt nhờ chính khí của nàng tiết ra. Hòa cảm thấy hơi thốn, nhưng đồng thời một cảm giác lạ lùng mới mẻ tràn ngập toàn thân. Cảm giác mà từ xưa đến giờ nàng chưa được hưởng qua, đã nhiều lần ông thời, chồng nàng, cũng như luôn đã từng vừa đụng vừa thọc ngón tay vào hậu môn nàng, nhưng đó chỉ là một ngón tay bé nhỏ. Lần này thì nguyên cả một con cặp với cái đầu như trái chanh ấn sâu vào, làm sao mà nàng không hoảng. Hòa rên lên, thôi đừng anh, đau lắm, em sợ lắm, luôn trấn an nàng, không sao đâu. Em không thấy tụi Mỹ nó chơi như vậy, sao, tụi Mỹ khác, lỗ đít nó to, và lại làm sao sướng bằng chơi lỗ lồn được, anh thấy mấy con nhỏ Mỹ khoái chơi kiểu này lắm đó, hỏng sướng sao tụi nó khoái. Mình thử cái coi, Hòa quá say mê luôn, nàng không muốn làm phật ý chàng, phần nữa chính nàng cũng tò mò muốn thử qua một lần cho biết nên nàng không phản đối nữa, thấy Hòa im lặng có vẻ khướng chịu, luôn cứ từ từ ấn sâu con cặc của chàng vào cái lỗ đít nhỏ xíu của Hòa. Bình thường khi mới nhìn vào ít ai nghĩ là hậu môn nhỏ như vậy thì lại chịu được một con cặc to cứng như trái chuối của Luân chui lọt. Nhưng có lẽ nhờ các bắp thịt ở hậu môn cũng được cấu tạo bằng những cơ vòng như ở cửa mình nên khi con cặc của Luân đút vào tới đâu thì các bắp thịt ở hậu môn Hòa bóp chặt đến đó. Nhưng đầu cặc vào đến đâu thì bắp thịt lại nở ra đến đó, và con cặc của Luân đã đâm vào sâu hết cỡ, Hòa vừa thốn, vừa sướng lạ lùng, chính nàng cũng không ngờ là chơi lỗ đít lại sướng đến như vậy. Có thể nói là sướng không thua gì chơi lỗ lồn, mà lại còn có phần sướng hơn là đằng khác. Đối với Luân, đây cũng là lần đầu chàng bắt chước tụi Mỹ chơi kiểu đụng vào lỗ đít lạ lùng này. Nhưng chàng cũng không ngờ là nó sướng tuyệt vời như vậy. Lỗ đít vừa nhỏ vừa bao vừa co thắt cái đầu cặc làm Luân sướng một cách kỳ lạ, rồi như một cái pít tông từ phía sau Luân nắc ảnh ạch vào mông đít của Hòa như chó nắc. Hòa rú lên từng hồi, nàng sướng muốn điên người lên vì những cú nắc dã man của Luân vào lỗ đít. Tuy thế Hòa vẫn như chưa hài lòng, nàng vẫn còn thèm thuồng cái cải giác tê dại khắp nơi khi được Luân đút cặc vào lồn, và Hòa tự động chồm người tới để con cặc của Luân tuột ra khỏi đít. Xong Hòa lòn tay ra sau nắm lấy con cặc trơn nhớt của Luân đút sâu vào lồn nàng như lúc đầu. Luân là một gã đàn ông có đầu óc sáng tạo, lúc nào chàng cũng nghĩ và nghiên cứu các cách làm tình sao cho thật lạ, thật hấp dẫn. Nếu cần, chàng cũng có thể làm tình một cách dã man, tàn bạo. Miễn sao cho người đàn bà phải la hét lên vì sung sướng là chàng khoái. Chàng đẩy Hòa nằm sấp xuống, rồi Luôn đứng thẳng người trên giường. Hai tay bợ cao bắp vế Hòa lên khiến nàng phải chịu hai tay xuống nệm để làm điểm tựa, đầu Hòa áp sát xuống mặt gối, tóc tai rũ rượi xõa dài trên tấm trắng trải giường. Luôn cứ giữ tư thế đó cho hai bắp vế của Hòa kẹp chặt hai bên hông chàng, đầu chúi ngược tới rồi chàng đứng ỏng lưng, đót sâu con cặc vào lồn Hòa và từ phía sau nắc tới như cho đéo. Cứ mỗi cú nắc của Luân là hai trái vú của Hòa La Ti được trà sát lên tấm nệm êm ái như có hai bàn tay vô hình đang xoa nắn theo từng nhịp nắc. Luân áp dụng đúng theo sách vở, chàng nắc hai cái thật nhẹ rồi tiếp đến một cú thật mạnh, đít chàng xoay vòng vòng khiến con cặc chàng như một cái mũi khoan xoắn sâu vào lồn Hòa. Đít chàng xoay bên phải thì đầu cặc công phá thành âm đạo bên phải. Thế rồi Luân cứ vừa nắc vừa xoay tròn cái mông đít làm con cặc của chàng lúc qua trái, lúc qua phải, lúc chìa lên, lúc đâm xuống ỏng ọc trong lỗ lồn đầy ắp nước khí của Hòa. Từ lúc hai người bước chân vào phòng đến giờ đã 3 tiếng đồng hồ, Luân đã ra một lần, còn Hòa thì cứ âm ỉ ra mãi không ngừng. Đã nói Hòa là một người đàn bà thuộc loại đặc biệt ở chỗ là càng ngày nàng càng đa tình và đa dâm, chỉ cần Luân hôn nàng trên mắt, trên môi hay hôn nơi hai vành tai thì lồn nàng cũng đã tuôn nước khí ra ướt nhẹp luôn, chỉ cần vuốt ve nàng thì dâm thủy cũng đã ra đủ để ướt chiếc quần xì líp, đừng nói chi luôn đi đường lưỡi. Hết liếm tới bú, hết bú tới liếm hột le, đã vậy chàng còn dùng tay kích thích hậu môn, mông đốc, rồi dùng mấy ngón tay thọc sâu vào lồn hoa mà ngoáy đã khiến nàng điên loạn lên. Vì thế mà hòa không còn rên ư ử như lúc đầu nữa, hòa la hét cào cấu mỗi khi luôn nắc dồn dập từ phía sau tới, hòa đã lên đến tuyệt đỉnh của ái ân, nàng sướng như chưa bao giờ được sướng đến như vậy. Luân cũng muốn xuất tinh cho rồi, vì chàng đã thấy quá đủ cho hòa, nhưng vì khi nảy hòa vừa bú cặc chàng xong, bao nhiêu khí của chàng đã bị hòa hút sạch, bây giờ chàng có muốn ra nữa cũng khó. Cuộc chiến kéo dài gần cả tiếng đồng hồ nữa thì cũng đã đến lúc Luân phải xuất tinh. Hai người nằm dài bên nhau, hai thân thể trần truồng, dã rời, đê mê. Buổi chiều, trước khi về nhà để đóng vai người vợ hiền, Hòa không quên ghé qua shopping mua mấy món đồ cho ba cha con ông thời làm quà. Nàng cứ việc mua thoải mái, cứ móc thẻ credit ra mà trả. Bill có gửi về thì ông thời ký check, tội gì nàng phải lo cho phí tuổi xuân. Thường thường, trong cuộc sống vợ chồng, một trong hai người bỗng dưng thay đổi, lo lắng chiều chuộng người kia hơi khác, thường là phải coi chừng, điểm may thì ít mà rủi thì nhiều. Điển hình là Hòa mà ông thời không thấy, trước kia lúc nào Hòa cũng có vẻ khó chịu, gay gắt với chồng, nhưng từ ngày tìm được niềm vui xác thịt với Luân, Hòa thay đổi hẳn, nàng tỏ ra là một người vợ hiền thục, lúc nào nàng cũng lo lắng chăm sóc cho chồng. Đã vậy nàng còn lo luôn cho con riêng của chồng nữa. Ông thời vừa đem hết tàn lực để phục vụ người vợ trẻ, vừa lâng lâng trong niềm hạnh phúc mà ông đang bị hưởng. Từ sau hôm Ngọc và Ngào bị mất Trinh, hai chị em đã biết thế nào là đàn ông, đã biết cái cảm giác mới lạ khi nằm trần truồng. Bành háng ra cho một người đàn ông cũng trần truồng đút cặc vào lồn mà nắc, hai chị em không còn thiết gì đến chuyện học hành nữa. Suốt ngày đờ tâu óc cứ mơ tưởng đến cái giây phút thần tiên khi được con cặc to cứng đút ngập vào lồn mà tụt đê mê, hình bóng Hoàng lúc nào cũng ám ảnh trong đầu Ngọc. Nhưng lại phai nhòa dần trong đầu Ngà, tội nghiệp một cô gái trong trắng ngây thơ, lúc nào cũng tỏ vẻ lanh lợi hoạt bát, khôn ngoan như Ngà. Nhưng khôn 3 năm mà dạy chỉ 1 giờ là đã đủ để cho Luân làm thay đổi cả một cuộc đời. Ngà cũng chẳng biết tại sao nàng lại để Luân cướp đi cuộc đời con gái của nàng một cách dễ dàng đến thế. Nàng chỉ nhớ lại có lẽ vì quá ghen tức với Hoàng và Ngọc mà nàng đã liều lĩnh hiến thân cho Luân. Hứa Ngà không hề biết gì về gói bột trắng kích thích mà Luân đã lén bỏ vào ly nước ngọt đã khiến nàng đờ đẫn, mất hết lý trí. Thế nhưng Ngà cũng chẳng hối hận gì. Dù sao Luân cũng là một người đàn ông đẹp trai, hào hoa, bạt thiệp, một người đàn ông ở tuổi trung niên rất chững chạc, và nhất là biết làm thế nào để nàng sung sướng, bay cao lên tận trời xanh, đem lại cho nàng những giây phút thần tiên mà người con gái nào cũng thèm muốn. Từ cái ngày định mệnh đó, Ngà không còn tha thiết gặp Hoàng nữa. Tình yêu không thể cứ hẹn với nhau đi uống sinh tố hoài được. Tình yêu là phải trọn vẹn, phải dấn thân vì nhau, phải trao hết cho nhau, phải trần truồng quấn quýt nhau mới đã. Mà những điều đó thì Hoàng không có. Năm khi 10 họa thì Hoàng mới có tiền để mời hai chị em đi ăn phở, hủ tiếu. Hoàng làm gì có tiền để đưa nàng đi đến những nơi lãng mạn, tình tứ. Hoàng làm gì có đủ điều kiện để dẫn nàng vào những khách sạn tối tân, lịch sự, kín đáo cho hai người mà khỏi sợ người quen bắt gặp. Càng suy nghĩ, Ngà càng cảm thấy là nàng đúng. Thôi thì để cho Hoàng yêu Ngọc cũng được, nàng cũng chẳng cần vì đã có Luân. Cũng giống như Ngà, từ hôm được Hoàng cho nếm mùi vị của con cặc, Ngọc thay đổi hẳn tính nít. Nàng đã tự coi như là vợ của Hoàng rồi, Ngọc chẳng còn e ngại với Nga như trước nữa. Nàng công khai tìm đến Hoàng, ở giết trong phòng với Hoàng cả ngày, hai người tha hồ đụ đéo đủ kiểu. Chừng nào chán chê mới xách tập ra về. Đối với Ngọc bây giờ chuyện học là chuyện phụ, mà độ mới là việc chính. Tất cả những thay đổi của Nga không qua được mắt Hoàng. Người thanh niên thông minh, lém lĩnh, tuy không hay biết gì về chuyện Nga đến tìm mình, bị luân phục thuốc rồi đè ra hưởng, nhưng Hoàng vẫn nhận biết ở Nga bây giờ có điều gì lạ lạ. Chỉ mới tháng trước đây, Nga đã tìm đủ mọi cách để được gặp chàng. Mỗi lần gặp nhau là Nga nhìn chàng bằng ánh mắt ngây dại, long lanh. Vậy mà từ hôm chàng đến chở Ngọc đi, rồi hai người chơi nhau ở công viên đến nay, tự nhiên Hoàng thấy Nga thay đổi hẳn. Bây giờ, gần như Nga chẳng còn một chút tình cảm gì đối với chàng cả. Hoàng nghĩ ngợi mông lung rồi tự hỏi, hay là Ngọc đã kể hết cho Nga nghe về chuyện Ngọc mất trinh với chàng. Càng nghĩ, Hoàng càng cảm thấy vô lý. Không có người con gái mới lớn nào đủ can đảm kể cho người khác nghe là mình mới bị kép phá trinh, nhất là kể cho em gái của mình. Vậy thì tại sao Nga lại thay đổi rõ rệt như vậy? Càng nghĩ, Hoàng càng thắc mắc. Chàng quyết tâm điều tra cho biết rõ sự thực. Từ ngày chàng phá trinh Ngọc, cô nàng cứ gọi phone cho chàng ngày đêm. Nào là, sao em thấy đau rát quá, em sợ em dính bầu, tới bữa nay mà em chưa có kinh. Rồi nàng đòi Hoàng phải lo lắng cho nàng nhiều hơn. Ngọc đòi Hoàng phải hứa hẹn là sau khi ra trường xong hai người sẽ làm đám cưới và đủ thứ chuyện phiền phức cho Hoa. Mỗi ngày Hoàng phải vừa làm vừa học, chỉ mong đến ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Thì sáng sớm Ngọc đã mò đến, nằm lì trong phòng. Cũng may là phòng Hoàng có một lối ra vô riêng nên Ngọc yên tâm, không sợ luôn nhìn thấy cái dòng con gái mới lớn vừa bén hơi trai thì phải biết Ngọc vừa mới bị phá trinh, vừa mới hưởng khoái lạc xác thịt, biết thế nào là sướng ngất ngây. Cộng thêm với cái ngứa ngáy trong âm đạo sau khi mang trinh bị rách giống như vết thương đang kéo da non. Tất cả những điều đó đã khiến Ngọc không còn tâm trí nào học hành nữa. Lúc nào nàng cũng thèm cái cảm giác được Hoàng vuốt ve, hôn hít và cuối cùng là cắm cặp vào lồn mà đụ. Bây giờ cứ mỗi cuối tuần là mỗi lần Hoàng sợ, chàng biết chẳng có cách gì trốn tránh được Ngọc. Sáng dậy chưa kịp ra sân đánh tennis như thông lệ thì đã nghe tiếng xe của Ngọc đến. Thế rồi nàng ảo vào nhà như một cơn lốc, bao nhiêu nhớ thương ham muốn tuôn trào, hai người lại cuốn lấy nhau không rời. Đến lúc Ngọc thỏa mãn mà chịu ra về thì Hoàng cũng đã dã rời thân xác, hết còn muốn ra đường. Chàng đành phải nằm lại nhà, vừa xem lại bài vở, vừa nghỉ dưỡng sức, để mai lại phải vào trường cả ngày, rồi chiều tối còn phải đi làm thêm để kiếm sống. Chơi gái thì ai lại không ham, nhưng ham chơi thì coi như hết học, mà ham học thì đừng chơi. Hoàng phân vân, chàng biết mình là dứt khoát phải chọn một riêng luôn. Mối tình của chàng và Hoa càng ngày càng chìm sâu vào tội lỗi. Chàng lơ là hết muốn ghé vào shop may của ông thời như trước nữa. Dù là ông anh hờ này chẳng mảy may hay biết gì về chuyện người em nuôi của ông nỡ nhận tâm bắt vợ ông bú xê tám ạc, nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn dày vò lương tâm của Luân. Ai đời vừa chơi vợ của ông lại vừa hiếp dâm con gái của ông luôn. Nếu như mọi việc trôi chảy êm xuôi thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này Hoa càng ngày càng mê Luân. Nàng hết gọi điện thoại đến nhà lại tự động mò đến sở tìm chàng. Hoa bất cần dư luận, đã một vài lần thấy Hoa đến sở tìm Luân. Một vài đồng nghiệp đã nhìn chàng bằng ánh mắt danh mạnh diễu cợt. Luân có thấy nhưng vẫn giả bộ phớt lờ cho đỡ ngượng. Đã thế Luân lại còn phải lo đối phó với vấn đề của Ngà. Mấy hôm nay Ngà gọi chàng liên tục, báo biết là tháng này Ngà chưa có kinh, Ngà nghi là mình đã dính bầu, luôn là một gã đàn ông từng trải. Chàng nghĩ đó chẳng qua là mánh khóe non nớt của các cô hầu trói chân người đàn ông mà thôi. Chàng đành trả lời lấp long. Để từ từ coi sao, có kinh trễ là chuyện bình thường, có gì đâu mà ngà quính lên như vậy. Sau mấy lần gọi điện thoại báo tin đều nghe luôn nói với cái giọng như vậy, ngà tự ái. Nàng không đá động gì đến chuyện đó nữa, cứ mỗi tuần một hai lần luôn lại đón ngà ở trường, hai người đưa nhau vào khách sạn chơi nhau tơi bời, chuyện rất kín đáo. Cả hai nghĩ là không có ai có thể biết được chuyện này, nhưng không ai ngờ có một người biết rõ, đó là Hoàng, mang mỗi thắc mắc trong đầu về việc ngà tự nhiên thay đổi tình cảm cách rõ ràng. Hoàng quyết định tìm hiểu cho ra lẽ, trong đầu chàng cứ nghĩ là ngà biết rõ chuyện chàng với Ngọc nên thù ghét chàng, Hoàng cũng cảm thấy một chút hối hận. Vì dù sao chàng cũng đã lỡ bóp vú ngà trong rạp hát, bây giờ chàng lại quay ra gặp bồ với chị của nàng, Hoàng dự tính một hôm nào đó gặp ngà chàng sẽ hỏi cho ra lẽ. Nếu như ngà có sỉ vã thì Hoàng đành xuống nước xin lỗi nàng để lương tâm khỏi cắn rút băng tâm trạng đó. Một chiều sau giờ học, Hoàng lái xe thẳng đến trường ngà học. Hoàng định đón nàng để phân bày thì chàng thấy chiếc xe của Luân đã đậu ở đó. Tự bao giờ Hoàng nghĩ là Luân đến vì một việc gì đó, hoặc cũng có thể là để chờ một cô bạn gái hay bồ bịch của Luân. Hoàng đành đậu xe xa xa, khuất sau một hàng cây để đỡ phải chạm mặt Luân. Không ngờ khi tan trường, Hoàng thấy rõ dáng ngà ôm tập đi thẳng đến xe Luân, mở cửa vào ngồi tự nhiên. Rồi chiếc xe Luân vọt nhanh đi, Hoàng hối hả đuổi theo cho kịp, để rồi cuối cùng Hoàng ngỡ ngàng nhìn hai người đi vào một khách sạn sang trọng bên ngoài thành phố. Hoàng đem câu chuyện đó nói lại với Ngọc. Tối hôm đó, chờ đến lúc hai chị em vào phòng xong, đóng cửa lại, Ngọc mới đem vấn đề ra hỏi thẳng ngà. Lúc đầu ngà còn chối quanh, nhưng Ngọc cứ kiên nhẫn dịu dàng hỏi, em cứ nói thật đi để chị tính, câu chuyện bắt đầu làm sao, nói chị nghe đi. Ngà giấm dứt khóc một hồi rồi mới nói khẽ. Lúc trước em cũng có để ý đến anh Hoàng, đến chừng thấy ảnh đến chở chị đi, em mới lấy xe chạy đến nhà ảnh, tưởng là chị với ảnh ở đó. À, bữa đó chị định xuống Los mua đồ, nhưng chị không dám lái ít rơ ngoài xa lộ nên phải nhờ anh Hoàng đưa đi. Đến nhà anh Hoàng, không thấy xe ảnh, em định quay về thì gặp chú Luân, rồi sao nữa, kể rõ chị nghe đi. Em theo chú Luân vào nhà ngồi chơi, đến lúc định ra về thì em cảm thấy chóng mặt, xây sẩm, đi hỏng vực nên vào phòng chú Luân nghỉ đỡ. Ngọc cảm thấy có một điều gì đó không ổn, nàng hỏi vội vã. Tự nhiên mà em bị vậy, sao? Buổi sáng đó em có ăn uống gì không? Thì sáng hôm đó em cũng ăn trứng gà ốp la như chị đó, đâu có ăn gì khác đâu. Sao chị cũng ăn như em mà đâu có bị cái gì đâu? Hay là em có ăn uống gì của chú Luân đưa cho không? Ngà nhớ lại, nàng hoảng hốt, có, chú Luân có đưa cho em một ly nước ngọt, rồi em có uống không? Có, em uống xong một hồi mới thấy chóng mặt. Ngọc đã đoán được phần nào câu chuyện, nàng tiếp tục hỏi, em, rồi sau đó thế nào, em cứ kể thiệt cho chị nghe, đừng có mắc cỡ gì cả, chị em mình với nhau em đừng có sợ. Luôn đến vuốt ve em, rồi chú lột quần áo em ra, em không phản đối à, em mơ mơ màng màng như người say rượu, có biết gì đâu mà phản đối, mà dù có phản đối cũng không có nổi, vì người em dã rời tay chân dỡ không lên, em đành để chú muốn làm gì thì làm. Ngọc nói một cách quả quyết, vậy là em bị thuốc rồi, chị sẽ nói với ba, thưa chú về tội hiếp dâm. Ngà cuống cuồng lên. Giờ này nàng biết được sự thật thì đã muộn rồi, vì sau cái lần đó, ngà cảm thấy ghê cái cảm giác được làm tình với Luân. Chính nàng đã gọi điện thoại đến để hẹn với Luân đến trường đón nàng để vào khách sạn đụ nhau với nhau kia mà. Ngà năn nỉ chị, thôi lỡ rồi, chị đừng nói với ai hết, em xấu hổ. Vả lại, bây giờ em cũng cảm thấy không thể sống thiếu Luân được, vì em đã có thai với Luân gần 3 tháng rồi. Ngọc giận tái mặt, thì ra ngà quá ngây thơ, em nàng chẳng biết gì về thủ đoạn của Luân. Lại còn quay ra say mê luôn nữa. Ngọc cương quyết không thể được. Chú ấy đã cướp mất cuộc đời trong trắng của em. Nếu chú muốn yên thì phải đến tính chuyện cưới hỏi đàng hoàng. Còn bằng không chị quyết định phải đưa ra tòa. Ngà thấy chị nói cũng có lý. Nếu luôn cứ chơi cái tình hờ hoài, chừng một tháng nữa cái bầu lớn lên thì ngà biết nói sao với ông thời và với bạn bè. Ngà nói một cách rụt rè, chị muốn tính sao thì tính chứ em không biết làm sao bây giờ. Buổi sáng hôm sau ngà cứ nằm lì trong phòng, chỉ có một mình Ngọc ra ăn sáng với ông thời và Hòa. Ngọc đem hết đầu đuôi câu chuyện ra kể cho hai người nghe, hầu bàn bạc tìm cách để giải quyết câu chuyện về cái bầu của ngà sau những giây phút căng thẳng. Cuối cùng ông thời chọn giải pháp êm đẹp nhất là tổ chức một tiệc cưới thật lớn cho Luân và ngà là xong. Ông thời quyết định là ngày mai sẽ mời Luân đến gặp ông để tính chuyện cưới hỏi. Nếu như Luân không muốn vào tù về tội hiếp dâm, mặc cho ông thời và Ngọc bàn bạc, Hòa chỉ ngồi yên, thẫn thờ, không hề hé môi. Buổi tối hôm đó, ba cha con ông thời ngồi chờ mãi mà chẳng thấy Hòa về dùng cơm. Ông thời nóng ruột chẳng biết Hòa đi đâu. Đến khoảng 9 giờ tối thì có tiếng chuông điện thoại reo. Ông thời hối hả chạy đến bắt máy. Ngọc cũng chạy đến ấn nút speaker cho cả nhà cùng nghe. Từ đầu dây bên kia, giọng Hoàng run run trong máy. Thưa bác hỏng biết tại sao dì Hòa tới đây. Xách súng bắn chú luôn chết tại chỗ rồi. Ông thời lắp bắp hỏi, rồi dì Hòa ở đâu, cho bác nói chuyện coi. Dạ, cảnh sát đến, còng tay dì, đẩy lên xe rồi. Cả ba cha con ông thời đều sừng sờ, ngà bắt đầu sút xịt khóc. Vừa thương cái bào thai trong bụng không có cha, vừa thương cho thân mình. Ông thời và Ngọc cũng vậy, mắt hai người đều đỏ hoe. Trong đầu họ cứ nghĩ là không ngờ một người mẹ ghẻ như Hòa mà lại thương con chồng đến mức độ như vậy. Hết